nghĩa khí nêu cao trên đất nước, oai linh phù hộ khắp non sông. Đó là hai câu thơ ghi khắc trên mộ của ông Lâm Quỳnh, và cũng là một lời nói về tất cả các thánh tử đạo Việt Nam. Thưa cộng đoàn, trong ngày long trọng mừng các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, giữa bầu khí linh thiêng của năm thánh 2010 và trong buổi lễ ra mắt của Hội đồng Mục vụ nhiệm khóa mới, mời cộng đoàn chúng ta ôn lại vai trò của Hội đồng Mục vụ trong lịch sử Giáo hội Việt Nam. Nếu Công đồng Vaticano II nhắc nhở cho người Kitô hữu biết rằng trong bí tích rửa tội thì họ được chia sẻ những chức vụ của Đức Kitô, mỗi người chúng ta đều mang trong mình cái sứ mạng, cái ơn gọi để trở thành tư tế, ngôn sứ và vương giả. Tư tế là bởi vì ta có thể cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa và ta cũng có thể chuyển cầu cho anh em. Ngôn sứ là vì chúng ta được kêu gọi để đưa những giá trị tin mừng vào cuộc sống mỗi ngày. Và vương giả đó là chính chúng ta góp phần làm nên giáo hội, để giáo hội vững tiến giữa lòng thế giới. Quả thật bất ngờ, đọc lại lịch sử Giáo hội Việt Nam thì từ những ca sử đầu tiên, người tín hữu Việt Nam đã thi hành điều mà Vaticano nói ngày hôm nay: những tư tế, ngôn sứ và vương giả. Nếu linh mục Đắc Lộ đã kể lại biết bao câu chuyện của những người tân tòng mới được rửa tội thì trở về kéo anh em làng xóm đến xin học đạo, thì sau đó ta thấy vào khoảng năm 1627, khi các vị thừa sai bị giam tại Hà Nội, những người tín hữu đã rất chủ động để đến gặp gỡ. Họ thuê một căn nhà ở bên cạnh, họ đục tường để chui qua gặp các thừa sai. Họ lấy các cái bài giảng về chép ra thành những tờ rời, gửi đến cho các cộng đoàn để đọc trong các ngày Chúa Nhật. Rồi sau đó 2 năm, năm 1629, thì những người tín hữu tại Thăng Long cũng đã in những cuốn lịch công giáo để gửi cho các cộng đoàn. Hiện nay người ta còn lưu trữ một lá thư của các tín hữu đàng ngoài gửi về Vấn An Giáo hoàng Urbano thứ 8, bày tỏ lòng trung thành và xin Ngài lấy tình hiền phụ mà săn sóc. Người ta cũng giữ được một lá thư năm 1640 của các tín hữu đàng trong đệ trình Đức Thánh Cha, xin Ngài ủy quyền cho một linh mục có thể ban phép thêm sức. Và như vậy ta thấy giáo hội từ thuở ban đầu, những người tín hữu Việt Nam đã rất chủ động trong đời sống đạo. Bước vào thời tông tòa, công đồng đầu tiên họp tại Jutia năm 1664 đã để dành một chương, chương thứ 9 nói về việc tổ chức cộng đoàn. Thì trong đó có đoạn 2 nói riêng về vai trò của những người giáo dân trong cộng đoàn này. Anh em hãy chọn tùy theo cái sĩ số của giáo dân, một vài người đạo đức, thạo kinh sách, có đời sống gương mẫu để làm vai trò lãnh đạo. Sau này chúng ta sẽ gọi là những ông trương, ông trùm, ông quản, hoặc nói theo kiểu Nam Bộ thì đó là ông trùm, ông câu, ông biện. Và văn bản ngay bây giờ đã nói đến những anh em được chọn lựa này sẽ tuyên xưng đức tin trước mặt các vị thừa sai, tuyên hứa không sử dụng của công vào việc riêng, sẽ hứa chăm sóc nhà nguyện và chăm sóc giáo dân nơi mình phụ trách. Phụ trách nhà nguyện là họ làm gì? Vâng, tổ chức việc đọc kinh, nếu không có linh mục thì giúp giáo dân dự lễ thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng. Nhắc người tín hữu trong cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội, cho vua chúa quan quyền, cho những người có tội, cho anh em lương dân trở về, cho những người qua đời và cách riêng cho mọi thành viên trong họ đạo. Đọc những đoạn sách đạo đức, thông báo những điều cần thiết trong phụng vụ và thông cáo của tòa giám mục. Những anh em đó đã phụ trách những công tác mục vụ, đó là rửa tội cho trẻ em mới sinh hoặc người lớn lúc sắp chết mà xin rửa tội, chăm sóc người đau ốm liệt lào, cầu nguyện với kẻ hòng sinh thì, trông mong việc mai táng và cầu nguyện cho kẻ qua đời. Họ cũng là người dạy kinh bổn cho trẻ em, chứng nhận các đôi hôn phối, lo bảo vệ trẻ mồ côi và người góa bụa. Họ cũng ngừa là người phụ trách làm sổ bí tích, rửa tội thêm sức hôn phối và tường trình khi các thừa sai đến. Và như vậy ta thấy ngay khi Việt Nam mình có những giáo phận đầu tiên, những giáo xứ đầu tiên, thì những người giáo dân đã có chia sẻ một chức năng trong việc quản trị giáo hội. Trong danh sách 117 hiển thánh tử đạo tại Việt Nam, ngoài các giám mục, các linh mục, thì chúng ta biết có đến 44 giáo dân. Thật ra chúng ta cũng phải cộng các thầy giảng vào số giáo dân, vì hiện nay các vị cũng không thuộc vào tầng lớp tu sĩ hoặc giáo sĩ. Nhưng nguyên 44 giáo dân đủ mọi thứ nghề nghiệp là chúng ta đã thấy một mẫu gương rất gần với chúng ta. Họ là lang y, là nông dân, là thương gia, có những người làm đi lính, có những người là chánh tổng, có những người làm thợ may, những người đi đánh cá, vân vân. Và nguyên danh sách của họ thôi cũng đã gợi lên cho người tín hữu Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay là ngay trong môi trường của quý vị đang sống, chúng ta được kêu gọi theo chân các tiền bối để nên thánh. Và trong ngày đặc biệt của quý ông bà sẽ tuyên thệ nhận một nhiệm kỳ mới, thì ta có thể lần dở lại trong danh sách đó có 9 vị là trùm họ. Ông trùm An Tôn Nguyễn Tích ở vùng Nam Định, ông trùm Du Xe Hoàng Lương Cảnh tại làng Ván, Bắc Ninh, ông An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh ở làng Kim Sen, Quảng Bình, ông trùm Nguyễn Văn Liệu tại Cái Nhum, Vĩnh Long, ông trùm Andre Nguyễn Kim Thông quê quán Bình Định, ông trùm Emmanuel Lê Văn Phụng ở vùng Cù Lao Diêng, Châu Đốc, ông trùm Matthew Nguyễn Văn Phượng người Quảng Bình và ông trùm Simon Phan Đắc Hòa tại Huế. Ta thấy rải rác ở ba miền đất nước chân dung của những ông trùm, những người tham gia vào công việc quản trị giáo hội địa phương. Và có thể nói những người này đã góp phần rất lớn để duy trì sinh hoạt giáo hội địa phương trong thời Bách Hại. Thời đó các vị linh mục thường phải lưu lạc trốn tránh, thì cộng đoàn của địa phương tồn tại được là nhờ những ông bà anh chị trong những ban quản trị này. Họ sắp xếp để các vị thừa sai có thể lui tới, họ tìm nơi ẩn náu để có thể cử hành phụng vụ. Bản thân họ cũng trao ban các bí tích khi vắng các thừa sai. Họ làm công tác giáo lý, làm công tác hòa giải với cộng đoàn, họ làm việc bác ái trong môi trường mình đang sống. Nếu ông Lê Văn Phụng nổi tiếng về việc có thể hòa giải những cuộc tranh chấp, thì ông Nguyễn Văn Phượng lại là người để lại một mẫu gương đặc biệt trong việc giáo dục con cái. Vâng, ông có đến 8 người con, nhưng mà chưa phải đông nhất đâu. Ông Simon Phan Đắc Hòa với 12 người con. Những người này công tư đều vẹn toàn việc Chúa và việc nhà. Trong đó có những gia đình thánh đặc biệt như trường hợp của ông Trùm Tích, người con rể là ông Lý Mỹ cùng tử đạo một ngày và cũng được cùng phong thánh. Nhưng gia đình của ông còn có ông Lý Thi bị xử giảo dưới thời Tự Đức và ông Phó Nhâm bị lưu đày lên Quao Bằng và qua đời tại đó. Chúng ta thấy các vị này ngoài cái việc phục vụ sinh hoạt mục vụ bí tích tôn giáo của cộng đoàn thì cũng nêu một mẫu gương đặc biệt về đời sống bác ái. Những y sĩ như Phan Đắc Hòa, như ông Năm Quỳnh, như ông Hoàng Lương Cảnh thì dùng cái nghề mà Chúa ban để chữa bệnh. Họ chữa bệnh miễn phí. Ông Năm Quỳnh chẳng hạn, vợ con từng kêu ca và ông nói lại: tôi chưa thấy ai giúp đỡ người nghèo khổ mà Chúa lại bỏ rơi bao giờ. Chúa cho chúng ta sống, ắt Ngài sẽ quan phòng cho chúng ta đầy đủ. Hình ảnh của ông Simon Phan Đắc Hòa một ngày kia thấy một người bị liệt nằm giữa đường, bản thân của ông xốc vác người ấy đưa về nhà để chăm sóc. Và bên cạnh đó, ta cũng thấy các vị này còn để lại một mẫu gương phục vụ cho giáo hội với những mối quan tâm lớn hơn. Thí dụ như ông Trùm Đích là quan tâm giúp đỡ cho các chủng sinh trong địa phận. Ít ra cũng có hai câu chuyện. Một lần là xảy ra nạn dịch, ở trong chủng viện cũng có chủng sinh bị bệnh và qua đời, nên chủng viện giải tán, thì ông mở cửa nhà của mình đón một số chủng sinh đến ở. Và một đợt thứ hai, trong cái thời điểm rất khó khăn, ông giữ tại nhà của ông trong 2 năm các lớp chủng viện trong khu vực. Mở rộng hơn nữa, ta thấy hình ảnh của ông Lê Văn Phụng cũng nhờ cái mối tương quan tốt đẹp với chính quyền của địa phương, ông đã tái thiết được ngôi thánh đường tại giáo họ và còn cất cho một các nữ tu tại đây một căn nhà, một cơ sở để phục vụ. Còn ông Nguyễn Kim Thông, ngoài việc siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày, ông đã kiến thiết một nhà nguyện để dâng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Nhìn lại hình ảnh của các vị tiền bối, chúng ta nhận ra được rằng các vị là những người theo gương của Đức Kitô, muốn sống theo mẫu gương tình yêu của Ngài trong cuộc sống và đã sẵn sàng lãnh trách nhiệm với giáo hội, chia sẻ công tác với các vị giáo sĩ, góp phần cho giáo hội Việt Nam được tồn tại, được phát triển giữa những thời gian thử thách. Và quả cũng đúng như lời mà chúng ta đọc ở trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô: dựa vào sức mạnh của đức tin, cho dù gian truân bắt bớ, tù tội hay là chết chóc, chẳng có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Và cuộc đời của những nhân vật này, trung thành với những công việc đó và đối diện với những thử thách cuối cùng, vâng, thử thách của cái chết. Có người thì chết rũ tù, có những người thì bị chém đầu, có những người bị xử giảo, nhưng họ luôn xác tín, họ chết vì Đức Kitô. Ông Năm Quỳnh khi nằm ở pháp trường, tay ông giang ra và nói ngày xưa Đức Giêsu trên thập giá cũng giang tay như thế này. Ông Năm Thông trên con đường đi xuống Mỹ Tho, khi đến Sài Gòn thì nhiều người tìm cách cho ông tháo chạy, trốn tù. Nhưng ông khẳng định rằng tôi phải đi đến cùng theo mệnh lệnh của nhà vua. Và cuối cùng thì ông gục ngã khi đến vùng đất Lưu Đày. Ngay trong thời gian của thời tử đạo, chúng ta đã thấy người Kitô hữu bấy giờ đã tôn trọng mẫu gương những chứng nhân tử đạo này. Khi đầu của các vị rơi xuống, người ta tiến vào trong pháp trường để thấm lấy máu đào, và người ta đem di hài các vị về để an táng. Trong đó đặc biệt cái đám tang của ông trùm Du Xe Nguyễn Văn Liệu, giữa thời buổi bách hại mà một thánh lễ với 4 linh mục, 2000 tín hữu tiễn đưa an táng trong thánh đường của giáo họ Mạc Bắc. Nhưng còn hơn thế nữa, năm 1988, khi giáo hội đã tuyên phong các vị lên hàng ngũ hiển thánh, thì các vị không chỉ là mẫu gương cho người Việt Nam, mà là mẫu gương cho thế giới soi chung. Vâng, chúng ta đặt cách chuyển lên những ngày Chủ nhật để giáo dân có thể tham dự đông đảo. Còn tất cả mọi nơi trên thế giới thì cũng đều phải kính các thánh tử đạo Việt Nam, thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo vào ngày 24 tháng 11, ngày kỷ niệm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Quả đúng là nghĩa khí nêu cao trên đất nước, và chúng ta cũng cầu nguyện xin oai linh các ngài phù hộ khắp non sông.